Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình Luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Chương trình buổi sáng từ 8 giờ rưỡi đến 9 giờ thường là chương trình trực tiếp. Chương trình này sẽ được phát lại từ 6 giờ rưỡi cho đến 7 giờ chiều thứ hai đến thứ sáu. Các chương trình được thực hiện ngày thường sẽ được phát lại vào 2 ngày cuối tuần, sáng thứ bảy chủ nhật từ 8 giờ rưỡi tới 9 giờ và chiều thứ bảy chiều chủ nhật cũng từ 6 rưỡi tới 7 giờ. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Nếu quý thính giả muốn làm hẹn với luật sư có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi 408-947-7717 408-947-7717 làm hẹn để đến tham khảo với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Bây giờ chương trình pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng và chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay chúng ta nói về trust. Quý vị biết trust đó là một cái văn bản cầm cái tài sản của mình để đến lúc mà chuyện hậu sự xảy ra thì mình có thể chuyển những cái tài sản mà mình có mà không phải đưa vào trong tòa để tòa quyết định giải quyết vấn đề tài sản của mình. Chúng ta gọi cái việc đưa vào trong tòa để tòa giải quyết vấn đề tài sản của mình là probate. Trust thì chúng ta có hai loại. Một loại là revocable, tức là có thể thay đổi được. Còn một loại là irrevocable, tức là chuyện một khi chúng ta làm, chúng ta không có thay đổi được. Cái người mà lập trust thì chúng ta gọi là trustor, tức là ví dụ như quý vị có nhà, có tài sản, quý vị muốn làm một cái trust thì quý vị là người trustor. Còn có một cái tên khác nữa gọi là settlor, nhưng mà trustor là cái người mà lập trust. Rồi cái người mà đứng ra để mà cai quản, làm những cái việc liên quan đến cái tài sản này, chúng ta gọi là trustee. Nếu quý vị là cái người làm revocable trust, tức là quý vị làm ngày hôm nay, 3 năm sau quý vị thay đổi cái gì đó trong cái trust, thay đổi là đổi cái người đứng kế vị mình, thay đổi là đổi cái sự chia tài sản, cái gì đó, thì chúng ta phải làm cái revocable trust, tức là cái sự thay đổi đó có thể xảy ra được. Khi chúng ta nói đến irrevocable trust, tức là một khi mình đứng ra mình làm cái trust này á, mà nếu mình muốn thay đổi cái gì trong cái trust này á, mà nó liên quan đến cái vấn đề chia tài sản như thế nào á, thì mình không có được quyền làm cái việc đó, ngoại trừ những cái người đứng thừa hưởng cái tài sản này bằng lòng để cho mình thay đổi. Nhưng mà đó là cái sự tổng quát thôi, tại vì có những cái việc mình không thể nào thay đổi được. Vì mình là cái người trustor, là cái người lập ra cái trust này. Nhưng mà mình không phải là cái người gọi là đứng cai quản, cầm quyền cái tài sản trong cái trust này. Giống như chúng ta biết, chúng ta nói về cái vấn đề gọi là irrevocable trust của cái life insurance trust. Life insurance trust. Nhiều người hiểu cái loại trust này dưới một cái từ ngữ ngắn gọn, nó gọi là illit. Tức là Irrevocable Life Insurance Trust. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta làm một cái Insurance Trust, cái Life Insurance Trust. Chúng ta nói khi mà tôi chết đi á, tôi mua cái bảo hiểm này á, trị giá 5 triệu. Nhưng khi tôi chết đi á, thì tôi muốn để cái tài sản này lại cho ABCD. Và quý vị làm cái Irrevocable Life Insurance Trust là vì chúng ta không muốn cái tổng số tiền 5 triệu mà chúng ta cho đi đó nó cộng vào cái tổng số tiền tài sản mà chúng ta có lúc chúng ta chết. Tại vì nếu cộng vào cái tổng số tiền tài sản mà chúng ta có lúc chúng ta chết, mà chúng ta đã có 5 triệu rưỡi, như là ngày hôm nay được khấu trừ 5 triệu rưỡi rồi, mà bây giờ thêm 5 triệu nữa, có phải là tài sản mình có 10 triệu rưỡi. Mà 10 triệu rưỡi mà chỉ được khấu trừ có 5 triệu rưỡi thì chúng ta phải trả thuế trên cái 5 triệu. Mà cái 5 triệu đó chúng ta trả khoảng chừng 43%, 45% tiền thuế. Cho nên cái vấn đề hoạch định tài sản nó rất là quan trọng. Ok, cái vấn đề mà mình hiểu là mình làm cái gì nó rất là quan trọng. Quý vị phải ngồi xuống, phải nói chuyện phải hoạch định để xem rằng là cái tài sản của mình phải làm như thế nào. Mình làm như thế nào để mà mình không phải trả những cái tiền mà mình có cho cái vấn đề thuế. Giống như là tuần trước tôi nói về cái Charitable Remainder Trust, tức là một cái loại trust mà chúng ta để cái số tiền lại cho những hội từ thiện. Thì quý vị cần phải hiểu rằng là cái loại trust đó là cái loại trust nào, irrevocable hay là revocable. Hầu hết thì chúng ta làm cái loại revocable trust tại vì thì là chúng ta muốn có được cái sự tự do, cái sự chủ quyền để mà chúng ta thay đổi. Bây giờ ngày hôm nay quý vị để lại cái tài sản này cho hai người con của mình đồng đều như nhau, nhưng mà đến 3 năm sau, 5 năm sau, con mình nó rơi vào cái tình trạng gì đó tôi không biết, nhưng mà nó có thể rơi vào cái tình trạng mà không cách chi mình để cái số tiền đó lại cho cái người đó được. Tôi nói đến đây tôi nhớ đến một cái thí dụ. Hai cái ông bà này lúc mà làm trust, hai ông bà suy nghĩ ghê lắm, rất là lo lắng, tại vì hai ông bà chỉ có hai người con thôi, mà cả hai người con đều lớn tuổi hết rồi. Khổ cái người con trai của ông bà là một cái người hút sách. Mà bây giờ quý vị biết, người mẹ thì không bao giờ không thương con, không bao giờ. Bà thì ấy mà cái người con trai này mà cứ gọi điện thoại yêu cầu thêm tiền, xin tiền cái là bà rúi cho một ít tiền mặt thôi, bà không đưa tiền check hay gì hết, tiền mặt. Mà quý vị biết tiền mà đưa cho những người hút sách thì không có tồn tại được bao lâu cả. Thế thì hai ông bà này mới làm cái trust, suy đi nghĩ lại, đổi tới đổi lui, cuối cùng quyết định là để cho cậu ta một số tiền. Nhưng mà không phải để cho cậu ta không đâu, tại vì quý vị biết đưa tiền cho cái người hút sách thì nó không còn tồn tại được bao lâu cả. Thì mới đưa qua cho cái người chị, vì chỉ định cái người chị là cái người cầm quyền cái tiền của cái cậu em này. Và cái người chị có quyền được đưa cho cậu em này bao nhiêu cái người chị muốn cũng được. Tức là nếu trong thời gian hai ông bà mất đi mà cái cậu này còn sống, cậu này tới yêu cầu chị cho tôi 50 hay là 300 hay là 5,000, cô này có thể nói không, và cậu không làm gì được cô ấy hết. Nhưng cái ở đây á, cô này cô ấy không muốn làm cái việc này, tại vì cô ấy không muốn người em cô ấy phiền hà đến cô ấy. Thì trong trường hợp này chúng ta tìm một cái người độc lập để mà làm cái việc này. Chúng ta gọi cái người đó là cái người fiduciary. Cái người đó họ sẽ cầm tiền và họ sẽ giao cho cái cậu này. Khi mà cậu này cậu cần tiền để làm cái việc gì, họ có thể từ chối nếu cậu cầm tiền đó mà đi mua thuốc hút á. Hoặc là cậu cần tiền để mà mua một cái tivi hay là mua quần áo hay là mua đồ ăn thì họ sẽ cho. Đây là cái việc mà chúng ta cần phải để ý đến khi chúng ta nói về vấn đề chia tài sản. Và một khi cái người làm trust, họ làm cái revocable trust, nếu mà họ mất đi thì cái phần mà họ quyết định cho ai á, đến ngày mà họ mất là bắt đầu cái sự chỉ định đó không thể thay đổi được nữa, tức là nó trở thành irrevocable. Nhưng mà cái người còn sống họ vẫn còn có cái quyền với lại cái tài sản của họ, tức là cái phần của cái người còn sống vẫn còn có thay đổi được. Tại vì sao? Tại vì khi mà cái người còn sống đó, họ quyết định rằng là họ sẽ không cho cái người con này nữa, thì họ có thể thay đổi cái phần của họ thôi. Hoặc là họ quyết định họ cho một cái người khác thì họ có quyền làm cái việc đó. Cho nên chúng ta phải hiểu cái vấn đề là làm cái việc này nó như thế nào. Ok, rồi. Trong cái vấn đề làm trust thì chúng ta phải biết ai là cái người chúng ta có thể tin tưởng được để chúng ta để lại cái tài sản cho họ. Dĩ nhiên vợ chồng với nhau thì chúng ta để lại cái người cầm quyền cái tài sản này là người vợ hoặc là người chồng, người nào mà còn sống. Nhưng mà nếu mà cái người này không có người phối ngẫu thì họ để cho ai? Họ có thể để cho người con của họ, nếu người con của họ đã đủ trí khôn khả năng để làm việc này hay là muốn làm việc này, họ có thể để lại cho một người bạn của họ để người bạn của họ giúp cho họ làm cái việc này. Nó tùy vào từng trường hợp một. Vì vậy khi chúng ta làm trust, chúng ta phải tham khảo với luật sư. Quý vị có thể gọi điện thoại những câu hỏi liên quan đến việc làm trust, hoặc là về vấn đề làm di chúc, hoặc là về vấn đề làm di chú, hoặc là về vấn đề làm luật gia đình ở số văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire ở góc đường số 2. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Chúng tôi mở cửa từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ hai cho đến thứ sáu, thưa quý vị. Và ngày chủ tuần thì chúng tôi cũng có thể gặp quý vị nếu quý vị làm hẹn và có những cái vấn đề cần phải gặp. thì chúng tôi sẽ giúp cho quý vị có được cái cơ hội gặp và giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Xin quý vị gọi số 408-947-7030 trong sở phát thanh, 408-947-7030. Sau khi tôi nói về những vấn đề liên quan đến trust rồi, irrevocable trust rồi, thì bây giờ chúng ta nói đến một cái việc xảy ra trong vấn đề irrevocable trust. Quý vị biết rằng là khi chúng ta làm một cái irrevocable trust thì chúng ta không còn có cái quyền gì trong cái tài sản của cái trust đó nữa. Chúng ta là người làm, đúng, nhưng mà chúng ta không có đứng thừa hưởng cái tài sản đó, và chúng ta cũng không phải là cái người được nhận một cái số tiền gì trong cái tài sản đó, tại vì chúng ta để lại cho người thân, người yêu, người thương của chúng ta mà. Giống như chúng ta mua cái life insurance đó, rồi chúng ta làm một cái life insurance trust, chúng ta nói là tôi mà chết tiền này là đi về những người này, không có thay đổi được nữa. Cái mục đích của cái irrevocable life insurance trust là chúng ta muốn dùng cái số tiền đó để trả cho cái tiền thuế tài sản nếu những người nào có nhiều cái tiền, có nhiều số tiền để lại. Đó là một cái phương cách chứ không phải tất cả. Có những phương cách khác giống như là tôi đã nói về cái charitable remainder trust. Chúng ta có thể làm rất là nhiều cách nếu chúng ta hoạch định đúng. Thì nếu khi chúng ta làm cái irrevocable trust đó, chúng ta nói rằng là tôi mất đi á, cái số tiền mà tôi để trong cái trust này á, là tôi để lại cho cái người đứng thừa hưởng. Và nếu tôi cần phải thay đổi thì cái người đứng thừa hưởng gia tài này á, phải bằng lòng cho tôi được chuyển lại hay là được sửa lại hoặc là làm cái gì đó. Cái ông này ông ấy muốn làm hai cái trust, một cái cho con gái của ông ấy và một cái cho người con trai của ông ấy. Cả hai người này đều lớn tuổi rồi, nhưng mà trong thời gian ông đang làm trust thì hai ông bà mới đi đến chỗ ly dị, và vì vậy ông ấy chưa có kịp hoàn thành cái trust. Nhưng mà khi mà ông chưa hoàn thành cái trust thì người con của ông mới nói: bố à, bố có thể viết trong cái trust là cái tiền này đi về con, nhưng mà đó, trong thời gian mà con chết rồi á, thì còn chết trước khi vợ con á, thì bố để cho vợ con có quyền dùng cái tiền này suốt cuộc đời của cô ta. Sau đó thì là bố muốn để lại cho ai thì bố để, tiền của ông ta mà. Thì ông này ông ấy cũng nói ok, thì để lại cho con. Rồi nếu mà con chết trước vợ con á, thì là cái tiền này nó sẽ đi về cái người vợ của con, để mà vợ của con xài suốt cuộc đời của cô ta, rồi cuối cùng thì đi về cháu của ông nhé. Chị biết, đó là cái phương cách làm trust, nó không có thắc mắc hay là nó không có phức tạp gì nhiều lắm. Nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là mình đã suy nghĩ kỹ chưa? Quý vị đã suy nghĩ kỹ chưa? Quý vị nói tôi thương con tôi, tiền đó tôi để lại cho con tôi hết. Mà một khi quý vị quyết định làm cái irrevocable trust, vài mốt đây mà quý vị cần tiền vì lý do gì á, quý vị không có lấy ra được. Tại vì tiền nó không phải tiền của mình nữa rồi, thì đó là tiền của người con. Mà quý vị muốn đổi cái gì thì quý vị phải xin phép. Mà chưa chắc gì xin phép mà tòa của mà luật cũng cho phép quý vị làm việc đó. Nhưng hầu hết những cái irrevocable trust đó, khi mà mình nói chuyện với cái người đứng thừa hưởng gia tài mà họ bằng lòng đó, thì là mình có thể thay đổi ha, bằng cách đưa giấy tờ vào trong tòa, yêu cầu tòa cho mình được thay đổi cái lời chỉ dẫn, cái lời quyết định, cái lời chỉ định trong cái irrevocable trust này. Thế thì cái cậu con này, cậu nói như vậy thì cái người bố này cũng bằng lòng làm như vậy. Cái cậu con trai này một thời gian sau, cái người bố mới thấy rằng là ồ, cái trust này viết nó không đúng như những gì tôi muốn. Tức là bây giờ ông ta muốn sửa lại cái lời chỉ dẫn, cái lời chỉ dẫn trong cái trust này, chúng ta gọi đó là reformation, tức là mình reform lại, mình lập lại, mình làm một cái sự thay đổi lại cái cách làm việc tốt hơn, hoặc là thay đổi lại những cái lời viết trong cái trust này. Nhưng mà ông này á, không phải là ông ấy thay đổi lại những cái gì nó làm khác với cái chỉ định ban đầu. Tức là khi mà ông ấy thay đổi, ông ấy vẫn muốn rằng là cái cậu con này lãnh cái trust, và ông cũng vẫn muốn rằng là cái người con dâu của ông ấy lãnh cái số tiền này suốt cuộc đời. Cái hồ sơ này đưa lên tòa kháng cáo, cái việc mà cái hồ sơ này đưa lên tòa kháng cáo là vì khi ông này ông ấy vào tòa, ông yêu cầu tòa cho ông được viết lại cái lời chỉ dẫn. Nó không thay đổi gì hết, nhưng mà viết lại như thế nào đó thì tôi không biết. Tại không có nói, tôi không đọc được cái trust. Nhưng mà khi mà ông ấy xin được viết lại cái lời chỉ dẫn trong cái trust, thì cái người con của ông ấy phản đối. Cái người con của ông nói, cái quyền của ông ta không còn nữa. Tại vì ông ta không có một cái sự là phúc lợi gì trong vấn đề tiền bạc trong cái trust này. Và ông ta cũng không phải là cái người sẽ bị thiệt hại nếu cái trust này thay đổi cái lời viết gì đó. Ông này, ông ấy đưa giấy tờ lên tòa, yêu cầu tòa xem xét lại. Rồi ông ấy yêu cầu tòa làm việc này 2 lần, nhưng tòa vẫn từ chối, không cho ông ta được modify, tức là thay đổi những cái lời viết trong cái trust này. Và ông ta kháng cáo. Ông ta nói dưới cái điều khoản dân sự 1, xin lỗi, điều khoản dân sự 3399, ông ta nói rằng là ông ta có quyền được thay đổi cái viết, cái lời viết nó đã viết sai, nó không đúng với cái ý định của ông ta. Ông ta nói rằng là cái việc này nó dựa trên sự thay đổi điều luật tài sản từ năm 1986, khi mà tòa cho phép những người làm cái trust được quyền làm lại cái lời viết. Nếu những cái lời viết trong cái trust này nó không đi đúng theo cái mục đích của cái người đã lập trust. Nhưng mà cái người con của ông ta thì lại nói khác ạ. Cái người con của ông ta nói rằng là ông ta không có được phép để mà sử dụng cái trust irrevocable giống như là revocable. Tức là ông ta không phải là người đứng thừa hưởng cái tài sản này. Và ông ta cũng không có một cái phúc lợi gì về vấn đề tiền bạc này. Thì ông ta không nên có quyền tự túc viết lại cái lời viết trong cái trust này. Tôi không biết rằng là cái lý do tại sao hai người đưa cái việc này ra tòa, tức là ông bố và cái người con. Nhưng mà nhất định là trong cái lời viết của cái trust này nó đã không thi đúng theo những gì mà ông cụ này ông ấy đã muốn được viết xuống. Có thể là cái lời chỉ định cho cái người nào lãnh tiền nó không có đúng với những gì ông cụ này muốn. Vì vậy ông bố này mới đưa cái hồ sơ vào tòa để yêu cầu là ông ấy có được cái vị trí để mà sửa lại cái trust irrevocable không thể thay đổi này được nữa. Thế là tòa kháng cáo nói tại sao không? Vì cái vấn đề này nó liên quan đến cái điều luật. Vì luật thông thường nói rằng là tòa sơ thẩm có cái quyền để mà cho phép cái người viết cái trust này được sửa lại nếu cái việc viết cái trust này nó đã bị sai, không đúng với mục đích của cái người muốn viết trust. Vậy thì tại sao không? Chánh án là tòa đã đưa ra những cái lời phân tích. Ở California vào lúc đó chưa có một cái hồ sơ nào được quyết định bởi những cái vấn đề như vậy. Nhưng mà những tiểu bang khác có. Và chánh án là trên tòa sơ thẩm, xin tòa kháng cáo, cũng nói là nhiều tiểu bang, mặc dù không phải là tiểu bang California, cái trust mà họ làm ở những cái tiểu bang đó một khi làm là không có được thay đổi, tức là tự nhiên nó thành irrevocable. Vậy khi chúng ta làm trust, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, thưa quý vị. Nó làm trust là một cái việc quan trọng. Chúng ta để lại một cái tài sản khá lớn cho những người mà chúng ta muốn họ đứng, họ được lãnh cái số tiền đó. Vậy thì chúng ta đã xem rằng là cái người đó có khả năng hay là có đủ điều kiện theo như ý quý vị là được lãnh cái số tiền mình để lại hay không. Hầu hết thì chúng ta để lại những cái số tiền đó cho con của chúng ta. Việc chúng ta để lại tài sản nó không liên quan gì đến con dâu, con rể cả, nhưng nó có liên quan đến cháu nội, cháu ngoại. Vì thường những người mà để lại tiền cho con của họ, và nếu con của họ mất đi trước họ thì cái số tiền đó sẽ được chia cho những người cháu ngoại, cháu nội. Có những người họ để lại số tiền cho con dâu, con rể của họ, tại vì tùy theo cái cuộc sống gia đình của mỗi người. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề trust này, quý vị hiểu rằng là trust revocable là mình có quyền thay đổi, còn trust irrevocable là mình không thay đổi được nữa. Nếu mình muốn thay đổi thì mình cần phải có sự đồng ý của những người đứng thừa hưởng cái gia tài đó. Có những người con nói bố cứ việc thay đổi, tại vì chúng con đâu có cần phải có cái tiền này, chúng con đã có đầy đủ rồi, bố thay đổi để bố làm cái gì bố muốn. Có những người thì không bằng lòng thay đổi, giống như trong trường hợp này, người con này đã không muốn cho người bố thay đổi cái trust một khi ông ta viết. Vì lý do này hay lý do khác, cái hồ sơ này nó liên quan đến cái việc là ông cụ này khi thay đổi, ông có đủ điều kiện, ông có đủ vị trí để làm việc này hay không, vì ông ấy làm một cái trust irrevocable. Cho nên chúng ta nghe, chúng ta biết được những cái gì đó ở ngoài xã hội, chúng ta nói chuyện với người thân, với bạn bè, nhưng mà không có cái gì tốt hơn, mà đúng hơn là chúng ta thăm gặp luật sư, để luật sư họ có thể giúp cho mình hiểu là cái việc của mình làm nó sẽ đi đến đâu và cái kết quả là nó sẽ như thế nào, để mình biết là cái chuyện đó nó có thể xảy ra như thế nào. Quý vị có thể tham khảo với chúng tôi cho bộ văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, góc đường số 2. Số tài văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Quý vị có thể tham khảo về những vấn đề liên quan đến di trú, về những vấn đề về bảo lãnh thân nhân, vấn đề bảo lãnh vợ chồng, những vấn đề về công dân Hoa Kỳ, thay đổi thẻ xanh, những vấn đề về bảo trợ tài chính, những vấn đề liên quan đến trục xuất, có những vấn đề về hình sự. Quý vị cần phải tham khảo với luật sư trước khi quý vị quyết định bước ra khỏi nước Hoa Kỳ này để đi thăm viếng ở ngoại quốc. Tại vì có khi chúng ta bước vào mà chúng ta không được làm việc đó vì với những cái hình sự chúng ta có. Một trong những cái sự gọi là, tôi không có nhớ cái chữ là như thế nào, nhưng mà ngộ nhận đi ha. Một trong những cái sự ngộ nhận nhiều nhất đó là nhiều người nghĩ rằng là khi mà cái hình sự này đã xảy ra 23 năm, 20 hay là 30 năm rồi thì nó sẽ không có liên quan gì đến mình nữa khi mình làm về vấn đề di trú. Nhưng mà cho dù cái hình sự đó có 40 năm hay 50 năm đi chăng nữa, nó cũng sẽ là một vấn đề. Tại vì đối với luật di trú là luật liên bang, cái việc quý vị bị hình sự nó sẽ không bao giờ biến mất. Vì vậy nếu quý vị có những vấn đề hình sự, quý vị cần phải tham khảo với luật sư, nhất là những người đang đứng vị trí là thường trú dân. Quý vị không thể nào đi qua những vấn đề hình sự mà không biết cái hậu quả của cái vấn đề di trú nó như thế nào trong tương lai. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề này, quý vị có thể tham khảo với văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Những vấn đề về luật gia đình, chúng ta nói đến luật gia đình thì chúng ta nói đến ly thân, chúng ta nói đến ly xí, chúng ta nói đến giữ cấp dưỡng con cái, cấp dưỡng vợ chồng, nói đến tài sản phải được chia, kéo dài cái hồ sơ ra chỉ vì một số tiền rất là nhỏ. Có những người giải quyết hồ sơ rất là mau lẹ là vì không biết là chúng ta phải đưa ra tất cả những cái chi tiết về tài sản trong cái hồ sơ để mà có thể được giải quyết cho nó đúng. Cho nên khi chúng ta rơi vào những cái tình trạng này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ giúp cho mình làm những cái giấy tờ cho nó đúng, rồi giúp cho mình ra tòa lấy những cái phúc lợi mà mình cần phải có. Tất cả những cái việc này quý vị khó mà có thể tự làm được. Cho nên nếu quý vị muốn quyết định về những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị nộp đơn với luật sư, làm việc với luật sư để luật sư có thể giúp cho quý vị giải quyết những vấn đề liên quan đến pháp luật. Những người có những cái hồ sơ tố tụng, tố tụng là một cái việc không phải là chúng ta nói là muốn thưa là thưa. Tố tụng là một cái việc phức tạp và chi phí tốn rất là nhiều. Tôi biết trong cái cuộc sống của chúng ta có những cái vấn đề nó không công bằng lắm, nó làm cho mình rất là khó chịu. Nhưng mà nhiều khi chúng ta phải xem rằng là cái việc mà chúng ta muốn có được cái sự công bằng đó, nó có thể giải quyết được không với những cái sự mà gọi là tốn thời gian, tốn chi phí cho mình. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 là số điện thoại của chúng tôi ở văn phòng số 55 đường East Empire. Xin cảm ơn sự giáo dục ngày hôm nay và xin kính chúc vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sau một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8 rưỡi cho đến 9 giờ nhé.
Vâng, cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Dạ, còn thắc mắc hoặc là cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn đến tham khảo. 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới bình an và gặp may mắn. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio. Khánh Thi nhắc lại với tất cả quý thính giả, nếu muốn nghe tất cả các chương trình phát thanh thuộc hệ thống truyền thông Viên Thao thì gọi cái số này cho Khánh Thi nè: 1-563-999-3290, 1-563-999-3290. Quý thính giả có bà con hay là bất cứ ai ở đâu á muốn nghe tất cả các chương trình thành thuộc hệ thống truyền thông Viên Thao, cứ gọi cái số vừa rồi Khánh Thi cho nhá, nghe rõ lắm, không có bị nhiễu sóng, không bị gì cả. Còn vài phút nữa Khánh Thi sẽ chọn một nhạc phẩm tặng cho tất cả quý thính giả người Việt tha hương. Tháng 4 năm 1975, tháng 4 năm 2017, chúng ta là những người Việt ly hương tưởng nhớ ghi ơn các anh linh chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh thân mình vì lý tưởng tự do cho dân tộc Việt Nam. Nguyện xin ơn trên đất nước Việt Nam sớm được an vui, dân tộc Việt Nam được tự do và dân chủ.
Trong bóng chiều, một đoàn quân thấp thoáng, núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng, lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang im trong chiều buông. Ra biên khu trong một chiều sương âm u, âm thầm chen khói mù, bao đang về đây hú với gió là hồn người Nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chi núi căm hờn, muôn lời thiêng còn vang. Hồn quật cường nguyện mang đến phút chiến thắng, sau hận đời lấp quân thấp thoáng, núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng, lạnh lùng theo trống dồn trên khu đồi hoang im trong chiều buông. Ra biên khu trong một chiều sương âm u, âm thầm chen khói mù, bao oan khiên đang về đây hú là hồn người Nam nhớ thù. Khi ra đi đã quyết chi núi căm hờn, muôn lời thiêng còn vang. Hồn quật cường nguyện mang đến phút chiến thắng, sâu hận đời lấp tan. Gươm anh linh đã bao lần vẫy máu, còn xác phải sắc thấp thoáng tàn.